Xin kính chào quý thính giả VT News thuộc hệ thống truyền thông Vinthao. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi xin cống hiến quý vị một bài viết do chính tôi, luật sư Nguyễn Kim Phượng biên soạn và đọc. Bài viết này sẽ mang đến cho quý vị một kiến thức về một vấn đề y tế nan giải và cho đến bây giờ cả tỷ đô la đang được đổ vào công cuộc nghiên cứu, tìm kiếm câu trả lời hay phát minh ra một liều thuốc thần dược để mang lại cho những ai đang mang căn bệnh hiểm nghèo này có một tia sáng hy vọng trong cuộc sống hiện tại. Cho những ai không phải vì ý muốn của mình được chọn làm sứ giả mang căn bệnh ung thư mà không có câu giải đáp, hay cho chúng ta một bài toán nào có thể giải đáp con số hay công thức mà căn bệnh này mang đến cho bất cứ một ai, không kể tuổi tác, màu da hay chủng tộc. Ngày hôm nay, bài viết của tôi sẽ được tập trung vào căn bệnh ung thư ngực và hai người mà tôi sẽ nói đến trong bài viết này, em tôi và bạn tôi. Thưa quý vị, ung thư ngực là gì? Những người mắc phải bệnh ung thư ngực sẽ bắt đầu cuộc hành trình từ lúc chính mình tự tìm ra một cái bướu nhỏ bằng hột đậu trong vùng ngực của mình, hay có thể biết được sau khi đã được chụp quang tuyến X và khám nghiệm bởi người bác sĩ của mình. Ung thư là một căn bệnh gồm có nhiều phần tử của vi khuẩn mà một người đang mang trong cơ thể của họ. Và những vi khuẩn này đang phát triển rất lẹ mà người mang bệnh này không kiểm soát được sự trưởng thành của chúng. Ung thư ngực bắt đầu từ những sinh vật ở vùng chung quanh bộ ngực của một người. Những sinh vật này cấu tạo bởi những tuyến phát ra nơi có những chất sữa. Việc mà một người có thể chống trả lại căn bệnh ung thư ngực một phần lớn liên quan đến thời gian. Khi mà người có bệnh này khám phá ra là họ đang có những vi khuẩn ung thư trong người của họ. Và vì thế, công việc đi khám ngực là một trong những bổn phận mà chúng ta, những người phụ nữ nên dành thời gian để chú trọng vào sự bảo tồn sức khỏe, để giữ vững sự bình an trong gia đình và duy trì hạnh phúc. Theo thống kê thì gần như một trong bốn người phụ nữ đã bị vướng phải căn bệnh ung thư ngực. Bên phía nam giới thì vấn đề này rất ít có thể xảy ra và... Nhưng nếu quý vị vì có những triệu chứng thay đổi trong con người của mình, thì mình nên đi tham khảo với một người bác sĩ tự chọn. Và cũng dựa theo thống kê, thì những người đàn bà tuổi từ 40 trở lên rất dễ bị chết vì căn bệnh ung thư hiểm nghèo này. Còn nhiều những con số thống kê khác mà quý vị cũng có thể biết đến và tìm ra dựa trên những mạng lưới điện tử toàn cầu. Ngày hôm nay, Viện học quốc gia của căn bệnh ung thư ước lượng khoảng chừng 2 triệu rưỡi người đàn bà có lịch sử về căn bệnh ung thư đã được tiếp tục sống trong năm 2006. Có những người đã không có dấu hiệu bị căn bệnh ung thư nữa, nhưng có những người vẫn còn phải tiếp tục đi chữa trị. Một trong số 2 triệu rưỡi người đàn bà này có em tôi và bạn tôi. Người em gái của tôi đã trở thành một trong bao nhiêu triệu người đàn bà đã vướng phải căn bệnh ung thư ngực. Tôi không thể quên được cái buổi trưa nóng oi ả đó. Em tôi gọi tôi về và bảo cho tôi biết là em tôi đã nhiễm vi trùng ung thư ngực. Cái cảm giác mà em tôi chịu đựng khi nghe cái tin hãi hùng này có lẽ không ai có thể biết được, ngoại trừ chính người sẽ phải nhận được cái tin mà không ai muốn nhận. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào cái tâm trạng sợ hãi, lo âu và bối rối trong cuộc đời của tôi lúc đó. Tôi nghĩ đến ba đứa con của em tôi. Các cháu tôi đang còn trong lứa tuổi học trò. Hai đứa vừa bước vào tuổi thư sinh trung học và một đứa vừa tập tễnh bước vào đại học. Làm sao mà em tôi có thể chịu đựng được sự lo lắng, nỗi u buồn khi biết rằng mắc vào căn bệnh ung thư hiểm nghèo này là phải đương đầu với bao nhiêu sự đau đớn về thể xác cũng như tinh thần. Em tôi vừa tròn 45 tuổi. Cái tuổi mà chúng ta thường nghe nói là tuổi để chúng ta bắt đầu một cuộc hành trình mới cho một cuộc sống mới khi chúng ta đã sống qua được gần nửa thế kỷ. Khi mà chúng ta đang sắp sửa bước lên đỉnh núi cuộc đời để nhìn thấy tất cả những gì đang ở chung quanh mình, để nhìn lại những gì chúng ta đã làm được trong cuộc đời từ ngày chúng ta lớn khôn, để chúng ta hoạch định cho tương lai của những năm tháng còn lại mà chúng ta đã dành thời gian và công sức để tích tụ cho cuộc sống về hưu sắp tới. Để cùng nhau nắm tay người đã cùng mình chung sống trong bao nhiêu năm, tiếp tục bước đi trên con đường mang ánh sáng tình yêu đến cho mình và tiếp tục xây dựng cho cuộc sống gia đình. Nhưng rồi cuộc sống đã không đi theo như ý chúng ta muốn. Chiếc đồng hồ vẫn tích tắc kêu theo ngày tháng và thời gian vẫn tiếp tục trôi. rồi em tôi phải tiếp tục sống. Em tôi vẫn phải cố gắng vượt qua những thử thách về thân xác, về trí tuệ và về tâm linh của một người đang mang căn bệnh hiểm nghèo. Làm sao tôi có thể biết được là em tôi đang suy nghĩ gì, đang muốn gì và sẽ hành xử như thế nào? Nhưng tôi biết em tôi là một người có một chí khí rất mạnh, làm việc trong ngành chuyên môn về liên quan đến y tế. Em tôi biết phải làm sao để tiếp tục chống trả lại những con vi khuẩn không có tình thương của con người, chống trả lại thời gian có thể không còn nhiều nữa để em tôi còn tiếp tục nuôi nấng và dạy dỗ các cháu của tôi. Thêm vào đó, em tôi lại là người mẹ cho những đứa con của tôi, những đứa cháu khác của tôi. Không có gì nó thì các cháu kiếm ai để thủ thỉ mỗi ngày, nhất là đứa con gái út của tôi và đứa con gái út của em tôi. Như hình với bóng, cháu tôi và mẹ của các cháu không bao giờ rời xa nhau. Con tôi và dì của cháu cũng vậy. Họ quấn chặt lấy nhau như những người chuyên môn làm việc uốn mình. Có những lúc tôi nghĩ là em tôi sợ ngày mai không còn tới nữa, nên em tôi không từ chối những lời yêu cầu của các cháu và con của tôi. Tôi nghĩ đó là tâm trạng của những người không biết ngày mai sẽ ra sao. Họ sẽ phải mất đi những giây phút còn lại và làm tất cả những gì họ có thể làm được khi vẫn còn có hơi thở. Quý vị đã bao giờ đứng vào tâm trạng đó chưa? Em tôi biết là em tôi phải sống, sống để thấy các con, các cháu của em tôi ra trường. Sống để hưởng cái hạnh phúc được tham dự những buổi tiệc liên hoan, quan tâm đến cuộc đời của các con, các cháu của em tôi. Em tôi muốn sống để được hãnh diện khi tham dự buổi lễ ra trường đại học của Trang, buổi lễ ra trường trung học của Dũng, của Uyên. Em tôi lại cần tiếp tục sống để có ngày được cái vinh dự trang điểm, hoạch định cho buổi lễ cưới của các cháu tôi. Còn gì hạnh phúc hơn khi em tôi đứng thiên vị làm mẹ và được thấy Trang bước vào nhà thờ làm lễ cưới với một người mà cháu tôi đã quyết định đi đến bí tích hôn nhân. Từ ngày tôi phải đi làm xa, em tôi đã thay tôi làm nhiệm vụ của một người mẹ cho con của tôi. Em tôi không bao giờ than phiền hay nề hà với những bổn phận mà chúng tôi nhiều khi vô tình đã không nghĩ tới sự chịu đựng, thời gian eo hẹp mà em tôi phải trải qua để hoàn tất những nhiệm vụ mà em tôi đã được giao phó hay đã chấp nhận vô điều kiện để làm những công việc này. Tôi không biết con gái tôi sẽ phải sống như thế nào nếu dì của cháu không có cơ hội để đưa cháu đi học, đi mua sắm hay đi ăn để hai dì cháu có cơ hội trao đổi những tin tức trong ngày, trong cuộc sống và sự học hành. Nhất định nó sẽ đau buồn lắm. Em tôi thật sự là một người mẹ. Một người mẹ không bao giờ thấy mệt mỏi trong công việc làm và làm tròn bổn phận của một người mẹ. Cho dù em tôi có đau đớn trong thể xác vì đã phải trải qua gần chục cuộc giải phẫu, hay buồn phiền vì không biết ngày mai em tôi còn có thể tham dự vào cuộc sống của các cháu tôi, con tôi, nhưng em tôi vẫn chống trả cho bằng được để đuổi đi những con vi khuẩn vô tình vô nghĩa đó. Em tôi vẫn tiếp tục cuộc sống khó khăn mà em tôi đang đối diện, mặc dầu em tôi phải làm việc rất nhiều giờ mỗi ngày để giữ gìn những gì đã được dựng lên trong cuộc đời của em tôi. Nhưng em tôi vẫn không than phiền, không lộ ra những sự lo lắng buồn phiền để giữ sự an bình cho các con, các cháu của tôi. Em tôi là thế, một người không bao giờ nghĩ đến chính mình. Nhiều khi các cháu tôi cũng phải la lên vì cái tính chiều người của em tôi. Cho dù em tôi sẽ rời khỏi nhà thương sau khi việc chữa trị đã hoàn tất vào ngày hôm nay, thì ngày mai em tôi sẵn sàng làm những công tác cho nhà trường hay cho bất cứ một yêu cầu của ai nếu em tôi đã có lời hứa. Trong cuốn từ điển của em tôi, hai chữ mệt mỏi không bao giờ có. Hạnh phúc của em tôi là làm sao cho những người em tôi thương yêu nở một nụ cười, cảm thấy hạnh phúc, vui nhiều buồn ít trong cuộc sống của những người em tôi yêu thương. Kính thưa quý vị, 6 năm qua em tôi đã phải trải qua bao nhiêu lần nhập viện, bao nhiêu lần em tôi phải trải qua nhiều cuộc mổ xẻ để điều trị, bao nhiêu tia sáng laser hãi hùng đã chiếu vào nơi căn bệnh ung thư đã tác động để ngăn chặn sự phát triển của chúng. Và mỗi lần được về lại căn nhà sau những cuộc giải phẫu, tôi biết em tôi lúc nào cũng như đến thân mẫu của tôi, vì mẹ tôi không còn nữa để nấu ăn và chăm sóc cho em tôi như bà vẫn làm. Với sự phấn đấu và cảm ơn bề trên, và cũng có lẽ vì em tôi đã rất hiếu thảo với ba mẹ của chúng tôi, em tôi vẫn còn có cơ hội tiếp tục sống để thấy các con, các cháu của em tôi thành tài, để thấy chúng đang trưởng thành. Sự đau đớn mà em tôi phải chịu đã phải làm cho tôi bật lên tiếng khóc. Đủ rồi, hãy để cho tôi được chịu thế sự đau khổ này. Hãy để cho tôi đưa cho em tôi cái lá gan còn hoạt động của tôi, vì những viên thuốc ung thư em tôi đang uống, đang hoành hành cho chúng, đang hoành hành cho những tế bào của gan không còn được khỏe mạnh như xưa. Sự ngây ngô của tôi nghĩ rằng khi tôi cho em tôi một lá gan là tôi còn có thể tiếp tục sống. Cho dù đó không phải là sự thật, tôi sẵn sàng đổi lấy sự sống của tôi để em tôi được tiếp tục sống, để các con, các cháu của tôi có sự hiện diện của một người mẹ mà chúng đã được gần gũi thương yêu và dẫn dắt chúng tiếp tục trên con đường tiến đến thành công và thành đạt nơi xứ người. Thưa quý vị, sau 6 năm trôi qua thì một tin khác đã thay đổi cuộc sống của một người thân khác của tôi, người bạn công việc của tôi. Cô là một luật sư mới 40 tuổi đầu. Trước ngày Giáng sinh năm ngoái, cô ta đã nhận được một sự thẩm định của bác sĩ là cô đã bị căn bệnh ung thư ngực. Chỉ 2 năm sau khi lập gia đình, cô vẫn còn trong thời gian hưởng tuần trăng mật. Căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi cuộc sống bình an và mang lại bao nhiêu ngỡ ngàng. Sự giận dữ đã dâng trào cho một cuộc sống đầy áp lực. Cứ mỗi lần cô phải đi chemotherapy là mỗi lần cô phải chịu đựng sự hành hạ của những thang thuốc đầy chất độc được truyền vào cơ thể của cô để giết đi những con vi trùng ung thư đang hành hạ cô và đang lan tràn một cách nhanh lẹ trong thân thể của cô. Nếu không có những liều thuốc rất nguy hiểm này, có lẽ cô cũng sẽ không còn sống đến ngày hôm nay. Rồi thì cô lo cho tương lai ngắn ngủi của cô. Mỗi lần đi trị bệnh về là mỗi lần cô phải bật khóc vì sự đau đớn đang hoành hành trên thân thể của cô. Tôi chỉ biết cầu xin cho cô có đủ can đảm để chịu đựng những sự đau đớn trên thân xác và vượt qua mọi chông gai. Kính thưa quý vị, trong tinh thần này, tôi quyết định sẽ cùng với hàng trăm ngàn người trên toàn đất nước Hoa Kỳ đi bộ, để những hội đoàn đang tranh đấu cho cuộc sống của hàng triệu người đang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này có cơ hội tiếp tục cuộc nghiên cứu mà họ đang cố gắng phấn đấu và tìm ra nguyên nhân của căn bệnh thế kỷ này. Ngày mai và Chủ nhật, tôi sẽ đi bộ hơn 39 miles để hy vọng rằng với sự đóng góp nhỏ mọn của tôi, số tiền tôi thu được sẽ được dùng để giúp cho những cuộc thí nghiệm, việc khám phá ra những công thức, những phương cách để ngăn chặn những hiểm nguy đang chờ đón những người đã mắc phải và sẽ mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, và trong đó có em tôi, bạn tôi, có thể các cháu của tôi, con